chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là trả lời phỏng vấn của Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên về một số thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, chết chưa rõ nguyên nhân, vụ việc về kinh tế. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Trưng Vương, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, Công an thành phố phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 thành phố kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai Van biển kiểm soát 34C18473 do Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1991, thường trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, điều khiển dừng đỗ tại khu vực chợ Thái. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 840 đôi giày dép các loại, trong đó có 190 đôi giày dép không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 43 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 470 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 410 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.570 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 323 ca với 1.420 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 247 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 4 triệu đồng trả cho bị hại, bắt giữ 7 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, lập biên bản 342 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 60 xe mô tô, 272 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 41 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 54 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 97 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 và trong quý 1 năm 2019, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của người dân. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những thủ đoạn phức tạp tinh vi của các loại tội phạm phi truyền thống liên quan đến công nghệ số, tin tặc, thẻ ngân hàng. Công an thành phố, các cơ quan chức năng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Để hiểu rõ hơn về một số thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên.
Thưa đồng chí có thể cho biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo nào?
Thì bây giờ có thể nói là cái lừa đảo qua mạng, qua hình thức gọi điện, lừa đảo giả danh công an và nhân viên hải quan. Đối tượng gọi điện đến trong khai thác thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản của người dân, sau đó yêu cầu người dân là chuyển tiền vào tài khoản và các đối tượng chiếm đoạt. Đấy chính là cái giả danh công an. Còn cái thứ hai nó thêm đó là nó ít hơn một chút nhưng mà nó cũng đang có cái hiện tượng đấy, đó là nhắn tin Zalo, Facebook về việc cá nhân bị hại là trúng thưởng một món quà rất trị rất lớn, ví dụ như là xe máy SH cũng như là bằng tiền mặt là 200 triệu đồng. Sau khi mà bị hại thực hiện các bước theo hướng dẫn trong tin nhắn trúng thưởng đấy, trong đó có những cái tin nhắn về có những cái thông tin về tài khoản, yêu cầu cấp tài khoản cũng như là gọi điện, thì các đối tượng hướng dẫn có thể bằng các hình thức ví dụ như là gửi tiền vào tài khoản cho chúng để đảm bảo, hoặc là thông qua một kênh khác ví dụ như nhân viên hải quan nói là bạn có một cái món quà hiện vật trao thưởng như này, thì sau đó là bạn phải có một cái đóng tiền bảo hiểm hoặc là tiền vận chuyển hoặc là tiền gì đấy của hải quan người ta thông báo cho, thì bị hại cứ thế chuyển tiền thôi. Đấy là hai cái hình thức phổ biến mà cần phải lưu ý. Ngoài ra thì còn một số hình thức khác mua bán trên mạng hoặc là những cái tài khoản mà bị hack, ví dụ như hack Zalo, hack Facebook, sau đó người ta sử dụng chính cái tài khoản đấy nhắn tin cho những người thân để là gọi cho vay tiền, chuyển tiền cho vay hoặc là chuyển tiền thanh toán cái gì đó, nhưng mà bản thân cái chủ tài khoản đấy là không thực hiện yêu cầu đấy, mà tài khoản bị hack vẫn cứ chuyển tiền cho cái tài khoản đấy, và đến khi mà chuyển tiền lần một lần hai thì xong rồi mới xác minh ra rồi tài khoản kia thì người ta bảo là tài khoản đã bị hack mà bị lừa.
Đồng chí có thể cho biết trong quá trình điều tra những vụ việc lừa đảo có tính chất công nghệ cao thì cơ quan điều tra đã gặp phải khó khăn gì?
Có rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh đối với cái loại tội phạm sử dụng công nghệ cao này. Thứ nhất có thể nói là sau khi các đối tượng mà đã đe dọa và bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản do chúng đưa ra thì ngay lập tức là các đối tượng sẽ rút tiền, đồng thời hủy mọi thông tin liên lạc cũng như là cái số tài khoản, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra ngay khi nhận được thông tin trình báo của người dân đã lập tức làm các thủ tục phong tỏa tài khoản, tuy nhiên là đa phần là các đối tượng đều đã rút hết số tiền đấy. Và cái việc xác minh truy nguyên số tài khoản đấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số những cái tài khoản các đối tượng sử dụng là các đối tượng mua lại thông qua có thể là mua trôi nổi trên mạng internet, nên là cái việc truy nguyên ra cái chủ tài khoản thực sự đấy là rất là khó.
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết một số bị hại dù đã được tuyên truyền và biết về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này nhưng vẫn mắc bẫy của chúng. Vậy lý do nào mà người dân vẫn bị lừa và thông tin cá nhân của các bị hại được các đối tượng lừa đảo thu thập bằng cách nào?
Mặc dù là công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tuy nhiên là các vụ việc vẫn tiếp tục xảy ra. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể nói là các nguyên nhân như là cái sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng như là của các hệ thống ngân hàng là nơi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, để trong cái việc là phối hợp phòng ngừa tuyên truyền đến người dân khi thực hiện giao dịch là chưa triệt để. Thứ hai là xuất phát từ nhận thức của quần chúng nhân dân là còn rất nhiều hạn chế, mặc dù đã tuyên truyền rất nhiều về cái phương thức thủ đoạn này, tuy nhiên thì người dân vẫn bị các đối tượng đe dọa dụ dỗ và từ đó là lo sợ và tự nguyện chuyển tiền mặc dù là đã được nghe tuyên truyền. Để có được những cái thông tin về những cái tài khoản cá nhân cũng như những cái số liệu thông tin về cá nhân của người bị hại ấy, thì các đối tượng là thường thông qua cái cuộc gọi của mình, một mặt là thông qua các lý do khác, ví dụ như là để làm những cái thủ tục gì đó để từ đó lấy được cái thông tin về chứng minh thư nhân dân rồi về địa chỉ hộ khẩu của người bị hại. Sau đó thì các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, đồng thời là đe dọa với các hình thức ví dụ như đe dọa người bị hại liên quan đường dây ma túy hoặc rửa tiền hoặc mua bán phụ nữ vân vân. Tự chính người dân là cung cấp cái thông tin, những cái thông tin đấy cho đối tượng thì đối tượng biết được để làm cái cơ sở để tiếp tục đe dọa người dân nhằm mục đích chiếm đoạt cái số tiền của nhân dân với giá trị rất lớn. Đặc biệt cái số bị hại mà các đối tượng nhắm đến là những cái phụ nữ cũng như những người cao tuổi và gia đình có sử dụng số điện thoại cố định.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an có khuyến cáo người dân như thế nào?
Cũng qua cái sự việc trên thì cũng khuyến cáo đến tất cả quần chúng nhân dân là thứ nhất là cơ quan công an là không bao giờ làm việc qua điện thoại mà phải tiếp dân cũng như làm việc với quần chúng nhân dân là tại trụ sở của cơ quan công an. Thứ hai là cơ quan công an không bao giờ yêu cầu chuyển tiền tài sản vào bất cứ một cái tài khoản cá nhân nào để phục vụ điều tra. Cái thứ ba nữa, trước khi người bị hại cũng như người dân là giao dịch chuyển tiền thông qua Zalo, Facebook thì thì đề nghị là đến các ngân hàng, tại các ngân hàng cũng đã dán thông báo, cán bộ ngân hàng thì người ta cũng sẽ có cái tuyên truyền cho chính những người đến giao dịch đấy để biết được như thế nào là bị lừa đảo, cũng như là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền cho người thân quen, cũng như là liên lạc là với cái người mà có cái tài khoản yêu cầu chuyển tiền đấy, xác minh rõ lại xem là có phải đấy là tin nhắn trực tiếp của người thân của mình gửi hay không. Đấy là cái để cảnh giác.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố, hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích để nhận biết các hành vi lừa đảo, từ đó nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này, không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố.